truyện 125 Hai bà hàng xóm. Ngày xưa, có hai thiếu phụ ở cạnh nhà nhau. Một người làm nghề thợ dệt, một người buôn bán lụa và gấm vóc. Một hôm, có cụ hành khất đến nhà người bán lụa xin cơm. Vốn keo kiệt, người chủ nhà liền đuổi ông lão ra khỏi nhà, kèm theo những lời quát mắng phũ phàng. Người hành khất liền mò sang nhà bên cạnh. Chị thợ dệt tuy nghèo, nhưng đón chào vị khách không mời này bằng một nụ cười và nửa phần ăn trưa của mình. Ăn uống xong, ông lão cáo từ ra đi với một lời chúc tốt lành gửi lại. Việc gì làm lúc sớm mai, sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Sáng hôm sau, chị thợ dệt thức dậy thật sớm để tiếp tục công việc thường ngày. Khi kéo tấm vải ra khỏi cung cửi để đo và xếp, chị ngạc nhiên khi thấy sắp vải kéo dài dường như bất tận. Mãi đến lúc hoàng hôn, căn nhà đã chất đầy những cây vải mới. Sự kỳ diệu của lời chúc lành mới chấm dứt. Câu chuyện được truyền đi rất nhanh. Chị hàng xóm bán lụa là người nhận được trước tiên. Chị không gớp tham gian hối tiếc về việc đã để thoát khỏi nhà mình một con người kỳ lạ có thể đem đến cho gia chủ một nguồn lợi to lớn như thế. Từ hôm đó, chị ngóng ngóng chờ đợi người hành khất tái hiện. Ngày ấy rồi cũng đến. Lần này, ông cụ được tiếp đón niềm nở và trịnh trọng như một vị tiểu vương. Sau bữa tiệc linh đình, người hành khất cáo từ và cũng gửi lại cho gia đình chủ lời nguyện hôm xưa. Việc gì làm lúc sớm mai, sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Đêm hôm ấy, chị bán lụa cứ trằn trọc mãi để tính toán xem phải làm việc trước tiên vào sớm mai cho khỏi phí của trời và tiếc nuối về sau. Mãi đến lúc gà gáy sáng, chị mới thiêu thiểu ngủ sau khi mang một túi vàng để sẵn dưới gối, định bụng sẽ đem ra đếm ngay lúc thức giấc. Chị bán lụa giật mình thức giấc khi mặt trời đã lên cao, rọi những tia sáng huy hoàng vào khuê phòng của chị. Sực sừ ngồi dậy, chị quên tuốt hết mọi dự định, thấy ngứa ngáy ở vành tai. Chị bán lụa đưa tay sờ và tóm được một chú rẹp no tròn dứt xuống nền gạch. Thế là suốt ngày hôm ấy, chị ta cứ phải đưa tay lên xuống như một con thoi. Và cho đến chiều tối, chị mới kinh hoàng chạy ra khỏi ngôi nhà đầy nhung nhúc những rẹp. Truyện cổ Thụy Sĩ. Em thân mến, hèn chi mà trong các kinh Đức Đạo Sư thường khuyên chúng ta nên bố thí một cách ba la mật, nghĩa là làm một cách hồn nhiên vô tư như chị thợ dệt trên đây vậy.
Truyện 126 Hòa Thượng Cua. Thuở trước, ở miền Bắc nước ta, có một chú bé mồ côi cha sống với mẹ tại một miền quê hẻo lánh nọ. Năm chú bé được 12 tuổi, bà mẹ vẫn còn buôn tảo bán tần để nuôi con. Một hôm, trong khi mang hàng ra chợ bán, bà mẹ trao cho con một giỏ cua đồng, bảo giả ra nấu canh làm cơm trưa. Chú bé y lời mẹ dặn, mang vỏ cua ra làm. Bất ngờ, vừa dán chày đập con cua đầu tiên, thấy con vực quýnh quán quờ quạng tay chân tìm đường chạy trốn, chú bé chợt động lòng bi mẫn, không nỡ tiếp tục, liền đem vỏ cua ra trút xuống ruộng cả. Tan chợ, bà mẹ mang hàng về, nhìn thấy mâm cơm đạm bạc, bà ngạc nhiên hỏi:
"Thế món canh cua đâu?"
Chú bé ấp úng:
"Khi sáng con mang cua ra làm, thấy chúng nó khóc, con thương quá nên thả hết rồi."
Vừa đói vừa giận, bà mẹ giơ lấy cây đũa bếp gõ cho con một cái. Chú bé hoảng sợ, co giò chạy ra khỏi nhà. Chú đi, đi mãi, và các trận chiến liên miên đã ngăn cách chú với bà mẹ cùng quê nhà từ đó. 30 năm trôi qua, bà mẹ đã già nua, sau những năm di tản đã trở về quê cũ, vẫn bán chè theo từng buổi chợ để mưu sinh. Một hôm, đang buổi chợ, bà gặp một vị tăng trung niên ghé qua hàng, hỏi thăm gia thế và đề nghị giúp đỡ bà cụ bằng cách đem về chùa nuôi dưỡng. Bà cụ nhận lời và vào chùa công quả từ dạo đó. Ngày tháng dần qua, đã đến lúc bà cụ từ giã cõi đời. Hòa thượng trụ trì, tức vị tăng, đã đề nghị đưa bà vào chùa thoải trước, có việc phải đi bố giáo phương xa. Trước khi đi, ngài dặn các môn đệ rằng nếu bà cụ có mất thì chư tăng cứ tẩm liệm, chứ đừng mai táng mà phải đợi ngài về. Mọi người đều y lời. Bà lão mất được một hôm thì hòa thượng trở về. Đứng trước quan tài, hòa thượng thắp hương khấn rằng:
trong kinh Phật có dạy, một người con tu hành đạt đạo, cha mẹ sẽ được sanh thiên. Nếu lời dạy ấy không ngoa, thì xin cho chiếc quan tài này vỡ ra để cho con được thấy mặt mẹ lần cuối.
Hòa thượng vừa dứt lời, mọi việc xảy ra như lời nguyện, trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng. Hòa thượng bèn thuật lại thân thế của mình, chẳng ai khác hơn là chú bé thả cua năm xưa. Từ đó, người ta gọi ngài là Hòa thượng Cua. Và cũng theo lời người kể thì mảnh vỡ của chiếc quan tài hiện còn lưu trữ tại một ngôi chùa Bắc Việt, để mọi người ghi nhớ câu chuyện lạ lùng và cảm động về Hòa thượng Cua và vị thân sinh ra ngày.
Em thân mến, câu chuyện trên đây thầy Diện Chủ đã kể cho tôi và các bạn nghe trong dịp người ghé thăm thiền viện. Trong thời thuyết giảng ngày hôm ấy, thầy có giảng trạch cho đại chúng rõ rằng chân tinh thần của nhà Phật là dùng trí tuệ giải thoát hơn là sự cầu nguyện suông. Nếu sinh hoạt của Phật giáo nằm trong phạm vi cầu an cầu siêu không thôi, thì không khéo quần chúng Phật tử nếu thiếu sự dắt dẫn sẽ đi vào con đường mê tín. Sự cầu nguyện sẽ có một mãnh lực siêu hình nếu đương sự hiểu rõ luật nhân quả, cải ác tùng thiện, như trường hợp của Hòa thượng Cua và bà mẹ ngài vậy. Bằng không, kết quả sẽ sai lệch như lời Phật dạy trong các bộ A Hàm. Nếu có kẻ mang một tảng đá ném xuống sông, rồi tụ họp các tu sĩ đứng hai bên bờ cầu nguyện cho nó nổi lên, lời cầu nguyện sẽ không được đáp ứng vì quá nặng. Cũng thế, nếu người gây nên nghiệp dữ mà nhờ các tu sĩ cầu nguyện cho được sinh thiên, thì không có chuyện đó vậy.
Chuyện 127, Chúa và quỷ. Một hôm quỷ Sa-tăng đến hỏi Chúa:
tại sao ai cũng ca ngợi ngài mà lại chửi rủa tôi?
Chúa đáp:
tại ngươi hay làm hại người ta, làm điều xấu ác cho người, nên bị chúng chửi là chuyện đương nhiên.
Quỷ Sa-tăng không bằng lòng với lời giải thích trên cho lắm, nên Chúa bèn dắt hắn xuống trần gian để tìm bằng chứng cụ thể. Quỷ bay theo Chúa xuống đến trần gian vào một sớm còn mờ sương. Cả hai đáp xuống bờ đê của một thôn xóm thanh bình trù phú. Một chú bò đang đứng nhơi cỏ bên vệ đường. Sa-tăng chỉ con bò và đề nghị Chúa hãy trắc nghiệm trước. Chúa bèn bước đến gần con bò. Hào quang sáng rực từ trên thân hình ngài tỏa ra, làm con bò kinh hoảng bước lui và sa chân vào một hố sình bên cạnh đường. Người chủ con bò thấy thế bước đến. Cặp mắt phàm tục của anh không thấy cả Chúa lẫn quỷ, mà chỉ thấy tình thế tệ hại của con bò. Anh ta cuống quýt vừa kéo con bò lên vừa chửi rủa:
quỷ Sa-tăng kéo mày xuống hố đó hả, đồ súc sinh!
Nghe anh nông phù chửi mình, quỷ Sa-tăng lườm Chúa giọng ai oán:
cớ sự là tại ngài mà người ta lại chửi tôi đó.
con bò vẫn còn xa lầy. Nhiều người kéo đến giúp nó nhưng vẫn không có kết quả. Một bác nông phu già buộc miệng:
"Nặng quá, con quỷ mới kéo nổi con bò này lên khỏi dũng sình nha."
Nghe người ta cầu viện đến mình, quỷ Sa Tăng bèn ra tay. Con bò bước lên bờ đê một cách dễ dàng. Mọi người reo hô:
"Ơ hoàng hô, đội lên con búa, nhờ nước cao cả của nhà mình con bò tốt hạ ơi."
Quỷ Sa Tăng lại buồn bực bảo chúa:
"Tôi giúp họ mà họ lại cảm ơn ngài."
Truyện cổ Ba Lan. Em thân mến, đây là một câu chuyện vui mà tôi đã đọc đâu đó trong các sách phương Tây. Chúng ta có thể mượn lời Đức Phật để an ủi ông quỷ trên như thế này: không phải do lời tôn xưng của người khác mà ta thành cao quý, không phải vì lời nguyền rủa của thế nhân mà ta thành đê tiện, nhưng chính những tâm niệm, lời nói và hành vi của chúng ta sẽ làm cho chúng ta thành cao quý hay đê tiện. Hành động của ông quỷ Sa Tăng ở trên là một việc làm đáng ca ngợi. Vì vậy, khi thiên hạ hoan hô Chúa, tức là đã hoan hô người đã làm hành động tốt lành ấy. Các danh từ quyển danh Chúa hay quỷ đối với Phật giáo không quan trọng. Trong thiền sử có một bài thơ như thế này: "Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, chỉ cách nhất điều tuyến." Nghĩa là hôm qua lòng dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng dạ xoa cách nhau trong tơ tóc. Các em có đồng ý tặng bài thơ này cho ông quỷ Sa Tăng trên không?
Truyện 128 Viên Ngọc. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua nhân từ, thương dân như con đẻ. Ân đức của nhà vua làm cảm động đến các vị thần nơi cõi vô hình. Bữa nọ, nữ thần Bể Cả gọi ngư phụ đến, nhờ bác ta truyền trao lại cho đức vua 4 viên ngọc quý. Bác ngư phụ ấy là một người thật thà, tốt bụng. Cầm 4 viên ngọc quý trên tay, bác tất tả bỏ hết công việc làm ăn, khăn gói về kinh thành bệ kiến đấng quân vương. Thấy tấm lòng hiếm có của vị thần dân lương hảo, đức vua cho phép bác ngư phủ được quyền chọn một trong 4 viên ngọc. Trước ân sủng bất ngờ ấy, bác ngư phủ không khỏi lúng túng. Sau một lúc bóp trán suy nghĩ, bác phủ phục trước bệ trần tâu:
"Muôn vàng đội ơn chúa thượng, một mình thần không thể quyết định được công việc trọng đại này. Xin chúa thượng gia ân cho hạ thần trở về hỏi ý kiến của vợ thần và bầy trẻ."
Đức vua hoan hỷ tán thành và gia ân cho bác lương dân nửa tháng chọn lựa. Về nhà, bác ngư phủ cho hội họp tất cả thành viên trong gia đình, gồm bà vợ và hơn nửa tá con trai, con gái để trưng cầu dân ý. Trước hết, bác ngư phủ trình bày sơ qua sự kiện và nhấn mạnh công dụng của từng viên ngọc.
"Viên ngọc thứ nhất này sẽ đem lại cho người chủ của nó những thức ăn ngon lành, béo bổ mà không có một cái tiệm cao lâu nào trên trần gian có thể nấu nướng được. Còn viên ngọc thứ hai sẽ tuôn ra những lụa là gấm dốc và các loại y phục thời trang, dầu thơm hảo hạng, đủ sức biến một cô bé lọ lem thành người đẹp nhất xứ. Còn viên ngọc thứ ba có công dụng mang lại các thứ binh khí, dụng cụ chiến đấu tối tân hiện đại nhất, dư sức giúp cho bất cứ chàng trai tầm thường nào trở thành một vị danh tướng lẫy lừng khắp 4 vùng chiến thuật. Còn viên ngọc thứ tư lại có khả năng mang lại tất cả các loại tiền bạc thông dụng đang hiện hành trên thế giới mà chủ nhân của nó không cần phải đổ một giọt mồ hôi nước mắt nào cả."
Xong, bác ngư dân trân trọng báo tin:
"Đức vua cho phép chúng ta được chọn một trong 4 viên ngọc ước đó." tôi không thể quyết định hấp tấp được, nên phải về hỏi ý kiến của mọi người ở trong gia đình của mình. Vậy thì ta nên chọn viên ngọc nào đây?
Tức thì